Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 44, Thiết Ngọc Thâu Hương, quá loạn. Góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, sau khi Phong Hành diệt đi, Vân Trung Hạc không lập tức đi ngủ, mà nấu một thùng lớn nước nóng, chuẩn bị tắm rửa ngon lành. Trước đó không có đối thủ, Vân Trung Hạc có thể đầu đen mặt dơ bẩn, một bộ dạng tên ăn mày. Nhưng hiện tại Sở Chiêu Nhiên đã xuất hiện, Vân Trung Hạc ta nhất định phải khôi phục dung nhan tuấn mỹ vô địch. Cái này như là khổng tước xòe đuôi vậy, lúc không có đối thủ, khổng tước uể oải, chỉ khi nào có đối thủ, toàn bộ cái đuôi khổng tước mới mở ra, hận không thể nở rộ cả đít ra. Mà ngay lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh đi vào tiểu viện Vân Trung Hạc. Ngạo Thiên, ngươi đâu rồi? Tỉnh Vô Biên lén lén lút lút nói. Vân Trung Hạc nói, ca, gì thế? Tỉnh Vô Biên nói, kêu ngươi tới thì tới. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Sau đó, y một phát bắt lấy cổ tay Vân Trung Hạc, kéo ra ngoài, ca, quần áo ta còn chưa mặc đâu. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Biên nói, mặc quần áo làm gì? Lằng nhằng, sau đó, Vân Trung Hạc cứ để trần như vậy bị kéo vào trong một góc tây viện. Chung quanh có rất nhiều người thấy được, lập tức lộ ra ánh mắt quỷ dị. Vân Trung Hạc nói, đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, không phải như các ngươi tưởng tượng đâu. Không biết vì sao, ánh mắt mấy người kia càng quỷ dị hơn. Vân Trung Hạc bị kéo vào một gian phòng nhỏ sâu trong tiểu viện. Cửa phòng bị đóng lại. Góc hẻo lánh như thế. Tiểu viện vắng vẻ như thế. Tỉnh Vô Biên ngươi muốn làm gì? Ngươi xem, Tỉnh Vô Biên chỉ lên trên giường. Lập tức Vân Trung Hạc giật mình kêu lên. Bởi vì nằm trên đó là một đại mỹ nhân. Lúc này đang nhắm mắt bất tỉnh. Hắc huyết đường lãnh bích. Chính là Hắc huyết đường chi chủ hôm nay giết vài trăm người. Nữ đồ tể tàn nhẫn vô tình. Tỉnh Vô Biên nói, Ngạo Thiên, con người của ta nói ra, cũng giống như phân lòi ra, mãi mãi không dừng lại được, tuyệt đối không phải là đánh giám. Hôm nay cược, ngươi thắng, ta liền đánh thuốc mê lãnh bích tỉ tỉ, để cho ngươi hôn môi. Lập tức Vân Trung Hạc ngây người, ta, móa, Tỉnh Vô Biên này bệnh tâm thần thực sự không nhẹ à, ngươi làm thế nào sống đến bây giờ? Mà đây là nữ nhân người huyễn tưởng từ thời thiếu niên. Cứ như vậy đẩy ra cho huynh đệ hôn môi. Tâm ngươi cũng quá lớn đi. Ngươi đây là bị nghiện à, Tỉnh Vô Biên nói. Nhanh lên, lãnh bích tỉ tỉ rất nhanh sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó hai chúng ta đều xong đời. Lại nói, chỉ cho hôn một chút. Tay không được phép làm loạn. Cũng không thể động đầu lưỡi. Nhất thời, Vân Trung Hạc phải tiếp nhận khảo nghiệm linh hồn. Ta rốt cuộc nên hay không? Tỉnh Vô Biên ở bên cạnh khinh thường nói. Ngạo Thiên, xem ra ngươi cũng chỉ như bức ngoài miệng thôi. Thời khắc mấu chốt lại sợ. Lập tức Vân Trung Hạc không chịu nổi. Trực tiếp tiến lên, rồi bưng lấy khuôn mặt lãnh bích lãnh diễm bức người. Rồi hôn tới bờ môi của nàng. Nhưng mà, lúc khoảng cách chỉ còn có một tấc, cặp mắt lãnh bích bỗng nhiên mở ra. Không cách nào hình dung quang mang trong nháy mắt đó. Khi còn bé dùng nước sôi tưới tổ kiến. Chính là loại ánh mắt này. Lúc lão công công cắt xén tiểu công công. Cũng hẳn là loại quang mang này. Băng lãnh, tàn nhẫn, mang theo vẻ mỉa mai. Nội tâm Vân Trung Hạc cuồng hô. Ta lúc này nên tiến lên. Hay là nên lui lại. Đang online à, rất cấp bách. Thời khắc mấu chốt không thể sợ. Phải tiến lên, Vân Trung Hạc trực tiếp hôn lấy. Nhưng, còn chưa chạm đến, liền bị lãnh bích đè xuống đất. A, đau 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 đau, Vân Trung Hạc rú thảm. Tỉnh Vô Biên đầu tiên là ngẩn ngơ. Trước nhìn Vân Trung Hạc, sau đó lại nhìn lãnh bích. Phảng phất y đang lựa chọn sinh tử. Lúc này, ta hẳn là nên chạy trốn. Không cần giảng nghĩa khí với Vân Trung Hạc. Bỗng nhiên y cắn răng một cái, dậm chân một cái. Hai mắt Tỉnh Vô Biên lâm vào mê ly, tự nhủ, a, đây là nơi nào? Ta sao lại ở chỗ này? Sau đó, y như là mộng du, ném Vân Trung Hạc cho lãnh bích, mẹ nó, thời khắc mấu chốt, tên bệnh tâm thần này lại không bị điên rồi. Lãnh bích tỉ tỉ, ta sai rồi, nhưng ngươi không thể trách ta. Đối mặt với mỹ nhân tuyệt thế như ngươi, bất kỳ nam nhân nào đều sẽ điên cuồng. Huống chi ta chỉ là phàm phu tục tử tuấn mỹ vô địch. Ngươi trước thả ta ra có được không? Mà ngay lúc này, bỗng nhiên răng rắc một tiếng. Vân Trung Hạc run lên. Hỏi, ta, cánh tay ta gãy rồi sao? Lãnh Bích nói, không gãy, bị ta tháo khớp. Sau đó, Lãnh Bích buông lỏng Vân Trung Hạc ra. Lạnh lùng nói, chủ quân muốn gặp ngươi. Quả là thế, ta nói tỉnh vô biên phế vật kia làm sao có thể làm Lãnh Bích bất tỉnh như vậy. Đây đều là Lãnh Bích giả vờ. Bất quá, Lãnh Bích đại nhân ngươi giả vờ ngất. Có phải nội tâm cũng có gì xúc động không thể cho ai biết hay không? Mặt ngoài lạnh như băng, âm thầm tìm kích thích. Sau đó, Lãnh Bích đi ra bên ngoài. Vân Trung Hạc chật khớp một cánh tay. Khó khăn từ dưới đất bò dậy. Đi theo sau Lãnh Bích. Lãnh Bích tỉ tỉ, chủ quân đối với ngươi như vậy. Ta thật sự là nhìn không được. Ngươi mới là đệ nhất tâm phúc chủ quân. Sở Chiêu Nhiên hắn là thứ gì chứ? Lãnh Bích tỉ tỉ ngươi yên tâm. Ta khẳng định là đứng bên ngươi. Hai người chúng ta liên thủ. Giết chết tiểu bạch kiểm kia. Vân Trung Hạc không ngừng châm ngòi ly gián. Lãnh Bích lại không phản ứng chút nào. Lại qua chỗ đèn đuốc sáng. Người hầu gác đêm lại thấy thân thể Vân Trung Hạc để trần. Mà phía trước còn có một Lãnh Bích. Vân Trung Hạc còn chật khớp một cánh tay. Trời ạ, chơi đến bị điên như thế sao? Vân Ngạo Thiên và Tỉnh Vô Biên công tử còn chưa đủ. Lại còn tăng thêm Lãnh Bích đại nhân. Sinh hoạt cá nhân loạn như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, các ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm à, sự tình không phải như trong tưởng tượng các ngươi. Chúng ta hiểu, tiểu nhân sẽ không nói lung tung à, bọn người hầu vội vàng nói. Lãnh Bích vẫn như cũ mặt không biểu tình, đi tới trung viện phòng lớn. Vào đi, chủ quân đang chờ ngươi. Lãnh Bích nói, không cho ta một bộ quần áo sao? Ta để trần như vậy. Cô nam quả nữ có phải không tốt lắm hay không? Vân Trung Hạc hỏi, Lãnh Bích tiến lên, một phát bắt được cổ Vân Trung Hạc, ném thẳng vào, a chít chít, thân thể Vân Trung Hạc nện ở trên mặt đất lạnh lẽo. Tỉnh Trung Nguyệt một thân cẩm bào màu trắng, phía trên thêu điêu văn màu đen, nhìn kỹ, lại là dùng ô kim ti thêu ra, thật sự là quá có tiền, quá xa hoa. Tỉnh Trung Nguyệt trang điểm à, mỗi ngày đều thay quần áo. Mà đều là quần áo quý giá muốn chết, ta nên xưng hô với ngươi thế nào? Đại Doanh Đế Quốc Vân công tử, Tỉnh Trung Nguyệt hững hờ hỏi, nhưng nói ra mỗi một chữ, phảng phất dao găm băng lãnh sắc bén. Vân Trung Hạc lúc đầu muốn bò dậy, lúc này lại lần nữa nằm trở lại. Ta khai toàn bộ, ta gọi là Vân Trung Hạc, nhà ở cạnh Hàn Thủy Thành. Trong nhà không phòng lại không có ruộng, sinh hoạt vui vô biên, ta không cha không mẹ, từ cái bang lớn lên, từ nhỏ đã hãm hại lừa gạt, trộm vặt móc túi, sau khi lớn lên, lại dựa vào khuôn mặt tuấn mỹ vô địch này lừa tiền lừa sắc khắp nơi. Đi đêm nhiều, khó tránh khỏi gặp phải quỷ, gây họa nữ nhân nhiều, khó tránh khỏi gặp phải nam nhân của họ. Ta giống như một tai họa không nên hại nữ nhân. Nam nhân của nàng là một đại nhân vật, Giang Thiên La Địa Võng muốn giết chết ta, cho nên ta chỉ có thể trốn ra xa, đi tới vô chủ chi địa. Nghe nói Liệt Phong thành chủ là một đại mỹ nhân, mà lại không có trượng phu. Ta cảm thấy cơ hội của ta tới, thiên phú của ta chính là lừa tiền lừa sắc, cho nên ta cảm thấy ta có thể cưới Bạch Phú Mỹ. Đi đến đỉnh phong nhân sinh, ta nói đều là thật đó. Thành chủ, nếu có một câu nói láo, hãy để ta sống sờ sờ chết chìm trong cứt đái. Tỉnh Trung Nguyệt nhàn nhạt hỏi, ngươi biết ngươi đắc tội đại nhân vật nào không? Không biết, ta mới vừa từ ổ chăn nữ nhân kia ra, vừa trở lại căn cứ cái bang. Kết quả phát hiện mười mấy người chết, ta hồn phi phách tán liền bỏ chạy. Vân Trung Hạc nói, ngươi hại là thê tử tái giá Đại Doanh Đế Quốc Trấn Nam Hầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc dựng tóc gáy lên, nghiêm nghị nói, nàng tại sao lại vậy? Nàng gạt ta chỉ là tiểu thiếp mà thôi. Ta nếu biết nàng là chính thê, làm sao dám đụng nàng? nền này của chúng ta luật lệ rõ rõ ràng ràng, không phải vạn bất đắc dĩ, ngàn vạn đừng đụng chính thê, nàng này lại hại chết ta, tại sao có thể lừa gạt ta, làm người tại sao lại không chân thành như thế? Lập tức, chung quanh xuất hiện một trận thanh âm cắn răng nghiến lợi. Đây là nữ võ sĩ núp trong bóng tối. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vì sao nói không thể đụng vào chính thê? Vân Trung Hạc nói, cái này có hai nguyên nhân. Thứ nhất, cưới vợ tại hiền, nạp thiếp tại sắc, cho nên chính thê thường không xinh đẹp, tiểu thiếp mới xinh đẹp. Thứ hai, tình huống trộm người tiểu thiếp nhân gian thường rất nhiều, cho nên tiểu thiếp vượt quá giới hạn. Nam nhân không tính chân chính là đội nón xanh, mà chính thê vượt quá giới hạn, vấn đề sẽ nghiêm trọng, nam nhân kia liền muốn giết người, mà mẹ nó, tiểu thiếp vượt quá giới hạn, nam nhân không tính đội nón xanh, đây là lý luận cầu thí gì vậy? Trong Hàn Thủy Thành, người thân cận với ngươi đều bị giết sạch, Tỉnh Trung Nguyệt nói, đây là do ngươi sai lầm, bọn hắn đều muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Tỉnh Trung Nguyệt lấy ra một tấm danh sách, không đúng, là 5 tấm, phía trên chằng chịt tên người, mỗi một người đều muốn giết chết Vân Trung Hạc, ngươi có thể sống đến hiện tại, thực tình không dễ dàng rồi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vậy Lý Tiên Sinh này là ai? Vì sao đánh cược mệnh đi bảo vệ ngươi? Hắn đã bị hạ ngục, giải đến đại doanh đế đô, ngươi biết không? Vân Trung Hạc nói. Thú thật, ta cũng không biết hắn là ai. Ta câu nữ nhi của hắn. Nhưng thất bại, hắn nói chính là nói thật. Hắn thật không biết Lý Tiên Sinh này vì sao tốt với hắn như vậy. Liều mạng bảo vệ hắn như vậy. Bất quá Tỉnh Trung Nguyệt phảng phất không để ý những thứ này. Mà tiếp tục đọc tư liệu Vân Trung Hạc, đơn giản kỹ càng đến dọa người. Cơ hồ hắn hại mỗi một nữ nhân. Mỗi một lần hắn gây họa đều ghi chép rõ rõ ràng ràng. Những tài liệu này, là ai tra tới? Vân Trung Hạc nhịn không được hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt không để ý đến. Vân Trung Hạc nói, có phải Sở Chiêu Nhiên không? Hắn muốn làm gì? Cha ta như vậy có ý tứ gì? Tỉnh Trung Nguyệt tiếp tục thì thầm. Vân Trung Hạc người này, ngây thơ ấu trĩ, gian trá gian xảo, bất học vô thuật, lại thông minh lanh lợi. Điên cuồng buông thả, nhất là dung mạo, tuấn mỹ vô địch, vạn người không được một. Sau đó Tỉnh Trung Nguyệt nhìn lại Vân Trung Hạc, nói, dung mạo ngươi thật là vạn người không được một sao. Lúc này Vân Trung Hạc trước mắt Tỉnh Trung Nguyệt, có thể nói là vừa xấu lại hèn mọn, một bộ dạng tên ăn mày. Ta làm sao có thể là vạn người không được một, Vân Trung Hạc cười lạnh nói, rõ ràng là trong trăm vạn không có một, thật sao? Ta ngược lại thật muốn nhìn, rốt cuộc là bực nào trong trăm vạn không có một. Tỉnh Trung Nguyệt nói, người đâu, dẫn hắn đi tắm rửa sạch sẽ, thay đổi áo gấm. Vâng, hai vú già tiến lên, trước bẻ lại khớp tay Vân Trung Hạc, sau đó dẫn đi tắm rửa, khôi phục chân diện mục. Nếu như Vân Trung Hạc thật tuấn mỹ vô địch như trong tình báo nói, vạn người không được một. Vậy Tỉnh Trung Nguyệt ngược lại là sẽ trọng dụng tốt hắn. Chú thích, chư vị đại nhân, phiếu đề cử chớ có lãng phí. Ném cho ta nha, cúi đầu chào ngài, cách chương.